Chương 4. Sức mạnh của niềm hy vọng. Niềm lạc quan khơi dậy hành động.
Kina Boswell là giám đốc phụ trách khu vực Vương quốc Anh và Ireland của tập đoàn Unilever. Đó là thị trường lớn thứ tư và có giá trị nhất của những người khổng lồ, ngành hàng tiêu dùng có gốc gác Anh và Hà Lan này. Khi Gina tiếp quản khu vực này, Unilever đang cố gắng ra quyết định về việc cần làm với một trong những chiến dịch tiếp thị nổi tiếng nhất của công ty. Vài năm trước khi Gina gia nhập công ty, Unilever tìm cách thâm nhập vào thế giới quảng cáo khi phát động chiến dịch tiếp thị cho Dove, một nhãn hàng bao gồm xà bông, hóa mỹ phẩm dạng lỏng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho phụ nữ. Các mẫu quảng cáo mới trên các tấm bảng lớn ngoài trời và trên truyền hình gây sốc cho công chúng, vì những hình ảnh những người mẫu trẻ măng và siêu gầy đã biến mất, thay vào đó là những phụ nữ đẹp và tự tin ở tất cả các hình thể, màu da và độ tuổi. Những hình ảnh ấy tạo sự đồng cảm nơi công chúng. Phụ nữ nhận ra chính mình trong các mẫu quảng cáo ấy. Đàn ông trông thấy những người bạn và người yêu của họ. Còn trẻ em thì nhìn thấy những người bà, người mẹ và người dì. Rốt cuộc thì công ty đã thách thức những niềm tin đã tồn tại bấy lâu rằng phụ nữ mua và sử dụng các sản phẩm để làm vừa mắt người khác, chứ không phải để làm đẹp cho mình. Chiến dịch đã thành công vang dội. Các công ty khác nhanh chóng nắm bắt xu hướng hiện thời, làm mọi phụ nữ đều đẹp. Xu hướng này gây khó dễ cho công ty Unilever trong việc tách biệt Dove với các dòng sản phẩm khác. Gina và nhóm của cô đã đến lúc quyết định cần phải làm gì để duy trì bước tiến của công ty. Câu hỏi đặt ra là có nên giữ lại chiến dịch ban đầu hay không? Họ có nên tiếp tục tiếp cận khách hàng bằng những hình ảnh phụ nữ thực tế hay không? Hay đã đến lúc thử cái mới? Gina cảm thấy Unilever nên trung thành với thông điệp và tiếp tục dẫn đầu cuộc cách mạng mà công ty đã khởi xướng. Lý do mà cô đưa ra dựa trên thực tế là doanh số bán hàng tăng cao và mức độ nhận biết thương hiệu tăng vọt. Hơn nữa, các nhân viên đều tự hào là một phần của cuộc cách mạng ấy, giống như Gina vậy. Nói chung thì chiến dịch còn đem lại rất nhiều thứ cho công ty, Gina tin là thế. Quyết định này trong kinh doanh trở nên có ý nghĩa hơn và mang nặng tính riêng tư với Gina khi con gái của cô bắt đầu cuộc chiến với căn bệnh rối loạn ăn uống. Điều đó làm cô sửng sốt và suy sụp tinh thần. Gina biết rõ rằng những rối loạn ấy thường có liên quan tới việc các phụ nữ trẻ tuổi nỗ lực để có được vẻ đẹp hình thể phù hợp với chuẩn mực phi thực tế của xã hội. Đó chính xác là việc mà chiến dịch Dove đang tranh đấu để thay đổi. Trong những tháng tiếp theo, con gái của Gina tìm cách vượt qua căn bệnh đầy thử thách và rất phổ biến này. Với sự ủng hộ của người mẹ và sự giúp đỡ của gia đình cùng các chuyên gia hàng đầu, cô gái đã vạch ra con đường đến với cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong lúc đó, Gina có thêm quyết tâm tìm ra những cách khuyến khích phụ nữ bằng điệp khúc. Bạn thật đẹp và xứng đáng biết bao. Bạn có thể làm và trở thành bất cứ điều gì. Dự định của Gina là truyền sự tự tin cho phụ nữ bằng cách giúp họ cảm thấy khỏe mạnh và xinh đẹp. Nhờ đó mà thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho các con gái của cô và nữ giới ở mọi nơi. Tầm nhìn của Gina bắt nguồn từ các giá trị cá nhân và những điều mà cô muốn dành cho gia đình và những người yêu thương của cô. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Gina đang hình dung một thế giới mà cô muốn cho mọi người và công việc sẽ giúp cô hiện thực hóa giấc mơ ấy. Cô nói, chúng ta cần bắt đầu với nhu cầu cơ bản nhất của phụ nữ, đó là cảm thấy hài lòng với bản thân. Chúng ta cần cảm thấy hài lòng khi có cơ hội và tự tin về giá trị bản thân. Khi phụ nữ bắt đầu cảm thấy tự tin về giá trị của mình, Gina nói tiếp, họ có thể tìm kiếm các cơ hội trong tương lai, chẳng hạn như nâng tầm bản thân, theo đuổi giáo dục, tìm kiếm việc làm mới và tiến bộ hơn trong công việc. Khi đưa tầm nhìn ấy lên vị trí hàng đầu Gina đã nguyện phát triển thông điệp của nhãn hàng Dove và tìm thêm nhiều cách thức để hỗ trợ phụ nữ trong công việc và cuộc sống. Phải mất nhiều thời gian và công sức để hiện thực hóa tầm nhìn lớn ấy, nhưng giấc mơ đã nuôi dưỡng niềm đam mê, trí tuệ và khả năng phục hồi của Gina. Sử dụng chính sức mạnh mà cô có được khi con gái bị bệnh, Gina tập trung vào các khả năng hơn là các vấn đề. Cô nói, hoặc bạn thấy cốc nước đã vơi đi một nửa và nói rằng cả thế giới đang sụp đổ, hoặc bạn chọn niềm hy vọng và lạc quan. Tôi tự hào là một phần của giải pháp và tác động đến cuộc sống của nhiều người. Nếu bạn xóa bỏ từng chút một những rào cản đối với phụ nữ, bạn có thể biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Niềm tin của Gina vào tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ trên toàn thế giới truyền cảm hứng cho cô mỗi ngày, tại nhà cũng như trong công việc. Niềm hy vọng thúc đẩy, mong muốn được nổi trội trong công việc của cô, tầm nhìn giúp cô định hướng cho nhân viên để họ tiến bộ mỗi ngày và từ quý này sang quý khác, cũng như truyền cảm hứng để họ nhận thấy rằng những hy vọng và ước mơ cá nhân của họ phù hợp với đích đến của công ty như thế nào. Niềm hy vọng là xuất phát điểm để dựng xây tương lai tốt hơn ngày hôm nay. Nó khuyến khích chúng ta nhìn sâu vào bản thân để tìm ra những tài năng và năng khiếu độc đáo nhất, và sử dụng tất cả tiềm lực để giúp đỡ chúng ta trên suốt chặng đường. Dù phải đối mặt với những khó khăn nào, ví dụ như các vấn đề về sức khỏe, mất phương hướng hoặc thất bại trong công việc, thì niềm hy vọng vào tương lai sáng lạng vẫn giúp chúng ta thức dậy mỗi sáng, hạ từng chân xuống đất và cứ thế bước đi. Và khi chúng ta tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, thì chúng sẽ tốt hơn. Một cái nhìn đầy hy vọng, cuốn hút và có sức thuyết phục cá nhân giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiểm soát được mọi thứ. Chúng ta được tạo động lực để đối mặt với những thử thách hiện tại, kể cả những nỗi sợ, và bước tới tương lai mà mình muốn cho bản thân và những người khác. Niềm hy vọng là nguồn gốc của hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận vì sao hy vọng lại quan trọng như thế. Mở đầu bằng sự ảnh hưởng của hy vọng đến trí tuệ, hành vi và kết quả của chúng ta. Tôi sẽ nói về cách nuôi dưỡng niềm hy vọng thông qua việc học hỏi để trở nên lạc quan hơn, ngay cả khi công việc và cuộc sống đầy chông gai. Sau đó, tôi sẽ giải thích những yếu tố tạo nên hy vọng, đó là tầm nhìn, đường dẫn tới tương lai và tự tin vào bản thân. Bạn sẽ thấy niềm hy vọng thay đổi thế giới và cả đời sống công việc của chúng ta như thế nào. Ở cuối chương, tôi sẽ nhắc đến những hành động thực tiễn và cụ thể mà bạn có thể dùng để tập trung vào hy vọng như một cách để trở nên hạnh phúc hơn trong công việc. Niềm hy vọng phát huy tác dụng như thế nào? Hãy nghĩ về một dự án trong công việc mà bạn quyết tâm cao và có nhiều ý nghĩa với bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng là bạn vừa ra quyết định làm chậm tiến độ dự án để sửa đổi thay vì hoàn thành nó. Người quản lý không đồng ý với bạn vì ông chỉ muốn nó được hoàn thành, chấp nhận cả phương thức đi tắt đón đầu. Nếu giống như đa số những người khác, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy phải thủ thế vì điều mà bạn quan tâm đang bị công kích. Khi bạn gợi lại trong tâm trí tất cả những chuyện xấu có thể xảy ra, bạn cảm thấy sợ hãi và phát điên đến mức xem xét lại quyết định của mình. Sau đó, bạn như thể muốn xù lông để bảo vệ mọi thành viên trong nhóm. Vào lúc đó, bạn không suy nghĩ sáng suốt, không thể dễ dàng tiếp cận lý trí và lẽ phải, và có thể không đưa ra quyết định đúng đắn về việc cần làm. Bạn phải vật lộn với cái gọi là kẻ cấp lý trí tạm thời. Đó là trạng thái xảy ra khi giữa não, một số người gọi đó là não bò sát, nắm quyền kiểm soát và vô hiệu hóa năng lực tư duy bậc cao của bạn. Khi chúng ta giận dữ hay sợ hãi, não giữa sẽ phong tỏa và vô hiệu hóa khả năng tư duy. Trong trạng thái đó, chúng ta bị bản năng tồn tại chi phối. Viên giám đốc hay bất cứ ai đang đe dọa chúng ta trông thật đáng ngờ, như thể một con hổ đang nhe nanh dương vuốt vậy. chúng ta hành động để cứu lấy bản thân bất chấp hậu quả. Lúc ấy, chúng ta có thể làm những chuyện điên rồ như quát tháo, làm mọi người sững sờ hoặc cố tình gây chuyện cãi vã. May mắn là niềm hy vọng giúp lật ngược tình thế, thay vì nói là hoàn thành dự án đi. Giám đốc hỏi rằng bạn sẽ đạt được điều gì khi làm chậm tiến độ dự án. Bạn chia sẻ những điều mong đợi của mình về tác động nếu có của dự án, nếu nó được hoàn thành đúng chứ không chỉ nhanh. Ông ấy tỏ ra thích thú và nhận thấy tầm nhìn của bạn có tính logic. Vì thế, hai người cùng ngồi lại để giải quyết vấn đề. Lúc này, bạn không còn sợ nữa, mà cảm thấy đầy hy vọng. Niềm hy vọng thật sự giúp bạn suy nghĩ thông suốt hơn, óc sáng tạo, cũng như khả năng thích ứng và thay đổi một số mục tiêu của bạn được đưa lên vị trí hàng đầu. Bạn trình bày bản kế hoạch giúp giám đốc nhận ra cần phải làm gì để làm hài lòng sếp của ông ta và kéo dài thời gian để hoàn thành tốt dự án. Hầu như lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng niềm hy vọng là một thứ nào đó xảy ra bởi những gì chúng ta nghĩ và cách cảm nhận của chúng ta. Ví dụ trên cho thấy, niềm hy vọng thực sự bắt nguồn từ những cảm giác, suy nghĩ và cách hiểu về trải nghiệm của chúng ta. Nó còn có tác dụng khác là thay đổi phản ứng hóa học trong não bộ, qua đó thay đổi cả cảm giác, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Điều này xảy ra một phần vì niềm hy vọng ảnh hưởng đến hệ thần kinh của con người. Niềm hy vọng giúp giảm bớt các phản ứng của cơ thể với stress như hơi thở chậm lại, cơ bắp duỗi ra và huyết áp trở về mức ổn định. Điều này đem lại những lợi ích rõ ràng về thể chất, thậm chí hệ miễn dịch cũng hoạt động tốt hơn. Những thay đổi về sinh lý đi liền với niềm hy vọng cũng giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là giận dữ và thất vọng, vì chúng đẩy chúng ta vào trạng thái mất lý trí tạm thời. Chúng ta quên đi những nỗi sợ vô cớ, bắt đầu nhận ra sự hài hước trong các tình huống, tận dụng sự nhiệt tình và năng lượng. Sau khi có được niềm hy vọng, chúng ta có thể sử dụng kiến thức và trí tuệ tốt hơn, kích hoạt trí tuệ xúc cảm và dựa dẫm vào bản năng của mình. Chúng ta cởi mở hơn và sẵn lòng xem xét những cách mới và khác nhau để đạt mục tiêu và sở hữu những cảm xúc cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề và thách thức. Hy vọng cũng thúc đẩy lòng can đảm, là thứ cho phép chúng ta chấp nhận rủi ro. Khi một trong số những rủi ro ấy đem lại kết quả tốt, chúng ta cảm thấy kiểm soát tốt hơn số phận của mình. Chúng ta có nhiều khả năng nhận ra rằng hành động của mọi người được thúc đẩy một cách tích cực và niềm hy vọng của chúng ta cũng có sức thu hút những người khác. Niềm hy vọng là một trải nghiệm mạnh mẽ của con người, nó giúp chúng ta trong mọi khía cạnh cuộc sống, bao gồm những thứ đang làm và đã được trong công việc và mức độ hạnh phúc trong công việc. Khi có niềm hy vọng, chúng ta nhận thấy bản thân có uy quyền trong thế giới và nhiều khả năng tác động đến tương lai. Rồi đây, chúng ta có nhiều niềm hy vọng hơn bằng cách nào? Có một cách là cố ý trở nên lạc quan, vì đó là thành tố quan trọng của hy vọng và là thứ chúng ta có thể học hỏi. Niềm lạc quan là một thành phần của hy vọng mà chúng ta có thể học hỏi. Niềm lạc quan tiếp thêm lửa cho hy vọng và có liên quan tới với một loạt các lợi ích tích cực như hạnh phúc, khả năng phục hồi và khả năng đối phó một cách hiệu quả với stress. Những ai trong chúng ta tiếp cận sống với niềm lạc quan và thái độ tích cực sẽ ít phải hứng chịu âu lo và trầm cảm, thường chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn, phục hồi nhanh hơn sau cơn bệnh và sống lâu hơn. Những người lạc quan cũng xem các vấn đề chỉ là những thử thách tạm thời để vượt qua. Trong khi đó, những người bi quan thường nhìn nhận chúng là những thử thách lâu dài và không thể sửa chữa. Chúng ta thường nghe mọi người mô tả bản thân là hoàn toàn lạc quan hoặc bi quan. Chúng ta nói về phẩm chất này theo kiểu cố định và không thể thay đổi, như thể chúng ta sinh ra đã lạc quan hay bi quan vậy. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học tin rằng từ lúc lọt lòng, chúng ta đã hơi thiên về hướng lạc quan hoặc bi quan, Nhưng hầu hết, những cách tiếp cận cuộc sống và tương lai của chúng ta đều là do học hỏi. Tự nhiên, chỉ góp một phần nhỏ vào việc chúng ta có thấy cốc nước đã vơi đi một nửa hay không, còn phần lớn là do cách chúng ta trau dồi kinh nghiệm và cuộc sống quyết định. Việc học để lạc quan hơn hay ít lạc quan hơn bắt đầu từ thời thơ ấu, khi các trải nghiệm bắt đầu định hình những mong đợi của chúng ta. Dần dà, chúng ta học cách lường trước những kết cục tốt hoặc bất như ý. Điều này giải thích vì sao một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Đấng Sinh Thành có thể trao cho các con là môi trường sống. Trong đó, lũ trẻ có thể mong đợi những giấc mơ của chúng trở thành hiện thực. Suốt cuộc đời, chúng ta tiếp tục học cách nhìn nhận hiện tại và tương lai là đầy triển vọng hoặc đầy hiểm nguy. Khi trưởng thành, chúng ta hình thành các thói quen nhìn nhận tích cực, thận trọng hoặc bi quan. Điều này giống như việc chúng ta hay khoác một tấm áo vì nó tạo cảm giác thoải mái vậy. Tin tốt lành là ngay cả những người có khuynh hướng thận trọng và bi quan có thể phát triển và nâng cao khả năng sở hữu và chia sẻ thái độ tích cực. Một trong những cách để thực hiện điều này là rèn luyện bản thân suy nghĩ tích cực về quá khứ. Những ký ức tích cực giúp khơi dậy niềm lạc quan, hy vọng và tự tin. Hồi tưởng về quá khứ, trong khi vẫn sống trọn vẹn với hiện tại và suy nghĩ về tương lai là điều mà các nhà khoa học gọi là du hành ngược thời gian bằng tâm trí. Khả năng tuyệt vời này của con người có thể khơi dậy niềm lạc quan và hy vọng khi chúng ta có chú ý tập trung vào những suy nghĩ và ký ức nào đó. Hãy xem câu chuyện của tôi. Vào năm 28 tuổi, tôi đã có 3 đứa con, không tiền bạc mà cũng chẳng có tiền đồ. Tôi làm công việc của một nhà hoạt động cộng đồng vì tôi yêu thích, nhưng về cơ bản thì đó chỉ là một công việc thiện nguyện. Tôi phát chán với cảnh bần hàn của mình. Vì chưa từng học đại học nên tôi không thể kiếm được một công việc thỏa đáng, đúng sở thích và có mức lương đủ sống. Tôi biết mình cần quay lại việc học, nhưng tôi đã bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn. Làm cách nào để trả học phí đại học? Làm sao có thể học hành với 3 đứa trẻ ở nhà? Liệu tôi có thể theo học đại học sau ngần ấy năm trời, rời trường trung học hay không? Lẽ ra tôi đã mắc kẹt luôn, nhưng may sao tôi đã thoát được nó. Dần dần, tôi bắt đầu lục lại những ký ức về bản thân, thuở còn ở trường trung học. Tôi nhớ rằng, mình đã thật sự yêu ngôi trường ấy. Tôi thích học hành chăm chỉ, nhận được điểm số cao và tự hào với những gì mình đạt được. Những ký ức ấy giúp tôi cảm thấy tràn trề hy vọng vào tình cảnh hiện tại. Tôi nhận ra rằng những gì phù hợp với mình trong quá khứ thì sẽ như thế một lần nữa. Tôi bắt đầu tin rằng mình thật sự có thể quay lại đại học để nhận được tấm bằng, trong khi vẫn là người mẹ tốt. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Niềm hy vọng và lạc quan giống như cơ bắp. Chúng trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn khi được sử dụng. Để xây dựng cơ bắp, bạn hãy suy nghĩ về 2 bộ câu hỏi sau đây. Bộ câu hỏi số 1. Những thế mạnh và ký ức đem đến niềm lạc quan và hy vọng. 1. Hãy xem xét 3 thế mạnh then chốt, dường như luôn giúp bạn rất nhiều trong công việc. Trong đó, ít nhất phải có 1 thế mạnh có liên quan đến trí tuệ xúc cảm. 2. Bây giờ, hãy viết ra một số ghi chú về cách mà bạn chủ động sử dụng những thế mạnh này vào một tình huống khó khăn hoặc thú vị trong công việc. 3. Bây giờ, hãy viết ra một số ghi chú về cách mà bạn chủ động sử dụng những thế mạnh này vào một tình huống khó khăn hoặc thú vị trong công việc. 4. Cuối cùng là bạn sử dụng hơn nữa những thế mạnh ấy để nâng cao kết quả có được từ tình huống như thế nào? Bộ câu hỏi số 2. Chuyển hướng ký ức. 1. Tập trung vào ký ức về một trải nghiệm công việc đầy thách thức. Đó có thể là một trải nghiệm khi bạn không thể đáp ứng niềm mong đợi của bạn hoặc những người khác. 2. Bây giờ, hãy xem lại danh sách các điểm mạnh của bạn từ bộ câu hỏi số 1. Bạn có thể sử dụng những điểm mạnh ấy vào tình huống này như thế nào? Cố gắng không đầu hàng trước sự tự chỉ trích bản thân. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những điểm mạnh then chốt ấy. 3. Cuối cùng là, điều gì khiến bạn tự hào về bản thân trong tình huống này? Bằng cách trả lời những câu hỏi trên, bạn có thể bắt đầu chuyển hướng các đánh giá và cảm xúc của mình về tình huống. Lần tới, khi suy nghĩ về điều đã xảy ra, bạn hãy thử bắt đầu với quan điểm tích cực hơn này. Và đó là những gì tôi đã làm. Đầu tiên, tôi ghi danh vào một trường đại học cộng đồng. Tôi yêu thích ngôi trường ấy và trong vòng 2 học kỳ, tôi quyết tâm kiếm tiền để theo đuổi chương trình 4 năm. Tôi đăng ký nhận học bổng và trợ cấp. Tôi sắp xếp lịch học để ở nhà với các con, càng nhiều càng tốt. May mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ người chị Samatha. Chị đã di chuyển 6.000 dặm đường để đến giúp tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi học lên và hoàn thành chương trình sau đại học. Tôi có thể hoàn thành chương trình học, phần lớn là nhờ nhớ lại những niềm vui mà thuở học trò đã đem đến cho tôi. Kiểm soát ký ức là chìa khóa dẫn đến niềm lạc quan và thái độ tích cực hơn. Dĩ nhiên là chúng ta cần cẩn thận đôi chút khi nhìn lại quá khứ, vì những ký ức ấy có thể không chính xác. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể chọn cách nhìn vào ký ức thông qua lăng kính tích cực hoặc tiêu cực. Sự lựa chọn ấy quyết định cách chúng ta cảm nhận về bản thân khi hồi tưởng những chuyện đã qua. Lập trường của chúng ta cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về bản thân hiện nay và những gì chúng ta tin tưởng vào tương lai. Nỗi ám ảnh về tất cả những sai lầm trong quá khứ và tưởng tượng là chúng sẽ xảy ra lần nữa trong hiện tại hoặc tương lai sẽ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, xử lý cảm xúc và hành động có lợi cho bạn. Ngược lại, thái độ tích cực cho phép các ký ức của bạn khởi động những cảm xúc tích cực về tương lai. Những cảm xúc ấy lại cho phép bạn tập trung vào những gì có thể làm và lên kế hoạch để thực hiện chúng. Khi bạn có chú ý hướng sự quan tâm vào những thành tựu và thành công trong quá khứ, bạn nuôi dưỡng niềm lạc quan và tăng cơ hội nhận ra nhiều khả năng sáng tạo hơn trong tương lai ngắn hạn và dài hạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để biến những hình ảnh tích cực ấy thành hiện thực. Niềm lạc quan có sức tác động mạnh đến cảm nhận của chúng ta, nhưng sự hân hoan và phấn khích khi chúng ta có thái độ tích cực chỉ mới là xuất phát điểm của hy vọng. Từ đó, chúng ta có thể hướng sự chú ý đến những yếu tố then chốt của hy vọng, đó là tạo ra tầm nhìn, lên kế hoạch và hành động để sống sót trong tương lai. Ba yếu tố của hy vọng: tầm nhìn, kế hoạch và tự tin vào bản thân. Niềm hy vọng, thứ đem đến cho chúng ta cảm giác khỏe khoắn. Nói chung, bao gồm ba yếu tố: tầm nhìn cá nhân về một tương lai có ý nghĩa với bản thân, các kế hoạch và ý chí làm việc chăm chỉ để đạt mục tiêu, và tự tin vào bản thân là niềm tin vào khả năng giải quyết sự việc của bản thân. Tầm nhìn cá nhân của bạn. Các công ty lớn nhất và thành công nhất đầy rẫy những người theo chủ nghĩa lý tưởng, idealist, những người dám mơ đến việc tạo ra thứ gì đó mới mẻ mà chưa ai từng làm. Hãy nghĩ về Oprah Winfrey and Zuckerberg, hoặc xem xét trường hợp của Sarah Blakely và Spence, rồi đến Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft, với tầm nhìn rằng một ngày nào đó, máy tính sẽ hiện diện trên từng bàn làm việc và trong mỗi ngôi nhà. Đó là tầm nhìn mang tính cách mạng và tràn đầy hy vọng, nhưng gần với hiện thực hơn là suy nghĩ của hầu hết mọi người về tính khả thi của nó vào thời điểm ấy. Không phải chỉ có những con người với những cái tên quen thuộc mới dám nghĩ lớn để tạo ra những thay đổi quan trọng, mà còn có những nhà lý tưởng hóa đang làm việc cực lực trong các công ty và đô thị khắp thế giới. Nếu không có họ, sẽ không thể có những câu chuyện về những người làm giàu từ hai bàn tay trắng hoặc biến cảnh sống cô độc thành cuộc sống đầy tình thương và sự thỏa mãn. Nếu không có những người như Gina ở công ty Unilever, thì sẽ không có biến đổi xã hội quan trọng và những cuộc cách tân lớn làm thay đổi thị trường. Những người theo chủ nghĩa lý tưởng như Gina xem tương lai là một thứ đáng để tranh đấu và mơ ước. Là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, chúng ta được chuẩn bị khả năng tạo ra tầm nhìn trọn vẹn và vững chắc về tương lai cho cuộc đời mình, bao gồm công việc, nhưng không chỉ giới hạn trong công việc. Khi xây dựng tầm nhìn cá nhân, như bạn sẽ làm ở chương 6, hãy bắt đầu bằng cách đào sâu suy nghĩ về những điều quan trọng nhất với bạn. Gợi lại những giá trị bản thân và những điều mà bạn thấy có ý nghĩa trong cuộc sống và công việc giúp bạn nhận ra con người thật sự của mình, những con người mà bạn hy vọng trở thành. Với đa số mọi người, tầm nhìn cá nhân bao gồm các khía cạnh của đời sống cá nhân, chẳng hạn các mối quan hệ, gia đình, lối sống, cũng như sức khỏe và cảm giác khỏe mạnh. Nó cũng bao gồm các khía cạnh của đời sống giúp nuôi dưỡng tâm hồn như việc học hành hoặc tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng. Tầm nhìn cá nhân cũng bao gồm công việc là những gì bạn thích làm và những kết quả mà bạn muốn đạt được. Giống như cuộc sống, công việc là nơi chúng ta cảm nhận được teleos, mục đích tối thượng, nghĩa là sự tiến bộ có chủ đích về một thứ quan trọng. Công việc là nơi chúng ta đạt tới tiềm năng và hiện thực hóa ước mơ của mình. Đó cũng là nơi chúng ta tạo ra và phát triển tầm ảnh hưởng, cũng như sử dụng trí tuệ, tài năng và năng khiếu của mình. Khi nói về vị trí công việc của người nào đó, chúng ta thường dùng những câu ẩn dụ như cô ta đang thăng tiến rất nhanh. Hoặc có lẽ bạn nghĩ đến bản thân rằng tôi đã sẵn sàng lên chức. Chúng ta dùng những câu ẩn dụ tương tự để mô tả điều xảy ra khi người ta chùn bước như anh ta đã đi trật đường ray, nghĩa là anh ta đã thất bại. Cô ấy dậm chân tại chỗ, tức là chẳng có tiến triển gì. Hoặc anh ta tiến xa hết mức ở công ty này, nghĩa là anh ta thăng tiến nhanh. Chúng ta sử dụng những câu mô tả ấy vì công việc là một hành trình, còn chúng ta đang thực hiện hành trình ấy. Chúng ta muốn biết rằng khi mình tiến bộ thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Tầm nhìn cá nhân về tương lai dựa trên điều gì đó quan trọng với bạn là xuất phát điểm để đảm bảo rằng hành trình trong công việc khiến bạn thỏa mãn trong hiện tại và tương lai. Tầm nhìn ấy là ánh sáng soi đường, có thể truyền cảm hứng và đem đến nguồn hạnh phúc cho bạn khi tiến đến đời sống trong công việc lý tưởng. Tầm nhìn ấy cũng giúp bạn lên các kế hoạch thực tế để băng về đích. Các kế hoạch và đường dẫn tới tương lai của bạn. Các học giả nói rằng khi chúng ta tràn đầy hy vọng, cách tư duy của chúng ta bao hàm tư duy đường dẫn, pathway thinking. Đúng như tên gọi của nó, tư duy đường dẫn là việc hình dung trong đầu một số con đường hướng tới tương lai. Những con đường mà chúng ta thấy trước mắt bao gồm những bước mà chúng ta cần chuẩn bị, cũng như những mục tiêu và cột mốc. Đó là những chỉ dấu giúp chúng ta biết rằng mình đang tiến bộ. Tư duy đường dẫn cũng giúp chúng ta mường tượng những cơ hội mà mình có thể tận dụng và đoán trước những trở ngại có thể gặp phải. Để làm sinh động vấn đề này, hãy nghĩ về một thứ mà bạn muốn nó xảy ra trong công việc hoặc sự nghiệp của mình. Một thứ nào đó khớp với giấc mơ của bạn về cuộc đời mà bạn muốn sống trong tương lai. Có thể bạn muốn trở thành giám đốc cấp cao trong công ty hoặc trở thành thành viên của nhóm phát triển sản phẩm mới, hoặc thậm chí là muốn thay đổi công việc. Lấy trường hợp, bạn muốn trở thành quản lý cấp cao để làm ví dụ minh họa cho cách hoạt động của tư duy đường dẫn. Đầu tiên, tạo một hình ảnh trong tâm trí về các khía cạnh của vai trò mà bạn yêu thích như ảnh hưởng đến mọi người, có thể đưa ra các quyết định chiến lược hoặc tham gia vào một nhóm tuyệt vời đầy những người thông minh và tài năng. bạn cũng nên nghĩ về những việc phải làm và vai trò ấy khiến công việc trở nên có ý nghĩa và phong phú như thế nào. Tầm nhìn ấy làm được hai việc là khơi dậy những cảm xúc tích cực và làm rõ vị trí công việc mà bạn muốn trong tương lai. Tiếp theo, tự hỏi bản thân là bạn có thể sẽ phải làm gì hoặc học cái gì để có được công việc mới ấy. Bạn có cần phải lấy bằng đại học không? Liệu việc có thêm nhiều kinh nghiệm về tài chính hoặc dẫn đầu một dự án lớn sẽ giúp bạn có thêm khả năng đảm nhận vai trò ấy không? Bạn có cần thêm trải nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong công ty không? Đây có thể là những đường dẫn đến mục tiêu mà bạn xem xét, những đường dẫn mà bạn có thể chuẩn bị bản thân để đón nhận. Bây giờ, dọc theo mỗi đường dẫn, bạn hãy đặt ra một số mục tiêu là những cột mốc mà bạn nghĩ mình cần đạt tới. Khi làm việc này, hãy liệt kê trong tâm trí những nguồn lực cá nhân. Ví dụ như kinh nghiệm và bạn bè của bạn có thể hỗ trợ cho bạn, cũng như những trở ngại mà bạn phải vượt qua, như việc trả học phí đại học. Các kế hoạch mang tính sáng tạo và có sự đầu tư tâm trí giúp chúng ta có nhiều khả năng hiện thực hóa những ước mơ của mình. Tuy nhiên, việc lên kế hoạch dù tốt đến đâu chăng nữa có thể trở thành vấn đề nếu chúng ta cho phép bản thân chú trọng vào những mục tiêu nhất định hoặc vào một đường dẫn duy nhất đến tương lai. Đó không phải là cách vận hành của thế giới cũng như con người, bởi vì những tình huống luôn thay đổi, những cuộc khủng hoảng nổ ra, thậm chí những tầm nhìn của chúng ta cũng dần thay đổi. Chúng ta cần có khả năng thích nghi, chuyển hướng kế hoạch, thay đổi những đường dẫn khi cần thiết và không được đánh mất niềm tin vào bản thân. Tự tin vào bản thân. Một yếu tố khác của hy vọng là niềm tin rằng chúng ta phải là những nghệ sĩ tài ba trên sân khấu cuộc đời và rằng chúng ta có khả năng tác động đến hiện tại và tương lai của mình. Các học giả gọi đó là tư duy tác nhân, agency thinking. Tư duy tác nhân bao gồm sự tự tin vào bản thân, là niềm tin rằng chúng ta có thể kiểm soát bản thân và các sự kiện ở mức vừa phải, quyết tâm hành động để hiện thực hóa ước mơ của mình. Khi tự tin vào bản thân, chúng ta không đợi người khác đến để giải quyết mọi chuyện. Chúng ta chịu trách nhiệm với cuộc đời và những ước mơ của mình với sức mạnh và sự tự tin. Khi cảm nhận như thế về bản thân, chúng ta dũng cảm chấp nhận rủi ro và có thể chỉnh sửa các kế hoạch mà không đánh mất tầm nhìn về đích đến, cũng như lý do tại sao nó quan trọng với chúng ta. Khi bạn có niềm tin rằng mình có thể làm gì đó để biến giấc mơ thành hiện thực, bạn đang tận dụng sức lực, khả năng phục hồi cũng như óc sáng tạo. Cùng với niềm tin vào sức mạnh bản thân, những thứ như trên cho phép bạn tìm ra các cách tận dụng những cơ hội và vượt qua các trở ngại khi bạn hướng đến các mục tiêu của mình. Tự tin vào bản thân là một thành phần thiết yếu nhưng cũng rất mong manh của hy vọng. Khi hướng đến những ước mơ của mình, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc rối bời, thất vọng, thậm chí thất bại. Mơ ước càng cao thì chúng ta càng dễ gặp phải những vấn đề thực sự trong cuộc hành trình. Khi đương đầu với những thử thách đáng sợ và những thất bại to lớn, chúng ta có thể trở nên nản lòng, thậm chí là vỡ mộng. Nếu chúng ta chọn quá nhiều đường dẫn mà hóa ra lại là đường cùng, chúng ta bắt đầu mất niềm tin vào bản thân, chúng ta trở nên bi quan hơn hoặc bắt đầu cảm thấy bất lực. Điều này thực sự trái ngược với thứ chúng ta cần. Sự tiêu cực và nghi ngờ bản thân có thể dập tắt hy vọng. Nếu muốn hướng đến ước mơ của mình, thì điều quan trọng là bạn phải học cách đối phó với những cảm xúc mãnh liệt, đặc biệt là những cảm xúc khiến bạn muốn bỏ cuộc và từ bỏ tầm nhìn về tương lai. Nếu bạn muốn rèn luyện trí não để kiểm soát những cảm xúc xảy đến khi bạn vạch ra và bước đi trên những đường dẫn tới tương lai, thì Daniel Goleman đề nghị chúng ta xem xét những thứ mà ông gọi là tư duy từ trên xuống và tư duy từ dưới lên. Tư duy từ dưới lên nghĩa là cho phép các cảm xúc căn bản như sợ hãi, giận dữ hay cảm giác bị đe dọa, dẫn dắt các suy nghĩ và hành động của bạn. Tư duy từ trên xuống là quá trình giám sát và quản lý có ý thức các suy nghĩ và cảm xúc để chúng phục vụ bạn thay vì ngược lại. Mục đích là thực hành tư duy từ trên xuống càng nhiều càng tốt. Điều này cho phép bạn giữ tập trung vào tầm nhìn, chỉnh sửa các kế hoạch trên đường đi và tiến bước. Tư duy từ trên xuống gắn liền với sự tự chủ cảm xúc và cả sức mạnh ý chí. Sức mạnh ý chí cho phép chúng ta dũng cảm bước tới trước, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Nó cũng giúp chúng ta cứng rắn hơn khi mọi thứ không như mong đợi, trì hoãn sự hài lòng vì lợi ích của việc đạt được những mục tiêu dài hạn. Vì thế, ngay cả khi mọi thứ trở nên bất như ý, chúng ta vẫn cảm thấy được thúc đẩy và kiên nhẫn, vì chúng ta biết điều đó xứng đáng để nỗ lực và chờ đợi. Tất cả những việc như tin tưởng vào bản thân, tạo ra tầm nhìn cá nhân lạc quan về tương lai và lên kế hoạch để thực hiện nó hợp thành niềm hy vọng. Và niềm hy vọng có thể thay đổi cả thế giới.